Đại, quyển 43 Hán Dịch, đời Đại Đường, Tam Pháp Sư Huyền Trang, Pháp Hội 12, Bồ Tát Tạng, phần 9, phẩm 7, Thi La Ba La Mật Đa, phần 2, Đức Phật Bảo Xá Lợi Phất. Lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, do thành tựu sức căn lành như vậy nên Đại Bồ Tát được bốn pháp xứ rộng lớn thù thắng. Những gì là bốn? Một, nhanh chóng hướng đến các pháp lành. 2. Được pháp sư thuyết pháp ngợi khen. 3. Tu hành thành tựu viên mãn không có hủy phạm. 4. Nơi hành pháp của Phật giữ gìn vững chắc chẳng hư. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, do sức căn lành ấy Đại Bồ Tát ở trong cõi trời lại được bốn pháp sư cao tột thù thắng. Những gì là bốn? 1. Vì các chúng sinh mà tu học mãi, an trụ vững nơi các pháp lành. 2. Chư thiên hội họp chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát và đồng nghĩ rằng hôm nay Bồ Tát sẽ giảng pháp gì, ta nghe rồi sẽ được tỏ ngộ. 3. Được thiên đế thích và chư thiên tham kiến thỉnh pháp giải quyết chỗ nghi mà Bồ Tát ấy không qua chỗ chư thiên. 4. Chư thiên hiện cung điện lớn cho Bồ Tát ấy ở. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát ấy hoặc sinh trong cõi người, hoặc ở trên trời được vô lượng, vô biên trăm ngàn muôn ức pháp môn vi diệu, đều thành tựu viên mãn Thi La Ba La Mật Đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, Bồ Tát ngồi tòa cao được chư thiên kính lễ chiêm ngưỡng tôn nhan ngài sẽ giảng diệu pháp gì, chư thiên đều cung kính. Bậc trí tuệ không tham ở cung điện vui đẹp đế thích đến thỉnh pháp, trên trời mạng hết rồi sinh vào trong loài người. Làm vua chuyển thánh luân uy lực lớn, không tham, lúc mạng người hết rồi trở lại sinh cõi trời không bao giờ bị khổ do thờ cúng pháp sư, luôn được nhiều bốn thứ. Pháp sứ rộng thù thắng do không lòng hạ liệt cung kính thầy thuyết pháp, nếu lòng kính thờ thầy cúng dâng đồ đựng nước trời, rồng và loài người đều nên gần cúng dường. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy nên ở cõi trời lại được bốn pháp. Những gì là bốn? 1. Biết rõ những nghiệp đã tạo ở đời trước. 2. Biết rõ nhân nghiệp lành ấy được sinh cõi trời, cũng biết rõ thoái thất pháp lành. 3. Biết rõ từ đây mạng chung đến sinh chỗ nào. 4. Vì chư thiên mà giảng diệu pháp dạy bảo cho họ vui mừng, đã làm lợi ích chư thiên rồi bèn bỏ thân trời. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành nên được bốn pháp viên mãn thù thắng. Những gì là bốn? 1. Khi bỏ thân trời, Đại Bồ Tát sinh trong loài người được cùng sinh với giới. 2. Đại Bồ Tát ở trong người được năm pháp sinh thành tựu thù thắng. Năm pháp ấy là gì? Đó là được sinh vào nhà thù thắng, được sắc thân thắng diệu, được quyến thuộc thù thắng, được giới thanh tịnh thù thắng và đối với chúng sinh được tu đức từ thù thắng. Như thế gọi là được năm pháp sinh thành tựu thù thắng. 3. Đại Bồ Tát ở trong cõi người lại được năm pháp thành tựu bất hoại. Năm pháp ấy là gì? Đó là được thiện tri thức không ai phá hoại được, thân mạng không yểu thọ, của cải đã được không bị mất, được tâm bồ đề không hề hư hoại và lúc thiếu pháp lành thì tự được đầy đủ. Như thế gọi là được năm pháp thành tựu bất hoại. 4. Đại Bồ Tát ở trong cõi người lại được năm pháp hy hữu viên mãn, năm pháp ấy là gì? Đó là trong nhà để những chậu thùng không, tùy tay Bồ Tát giờ đến chỗ nào thì chỗ ấy đều đầy những châu báu. Đây là pháp hy hữu thứ nhất, lúc Bồ Tát khát thì trước mặt tự nhiên có nước đủ tám đức hiện ra. Đây là pháp hy hữu thứ hai. Do phước đức giữ gìn thân thể nên chẳng bị ngoại vật làm tổn hại, như độc, như dao, hoặc lửa, hoặc nước, hoặc ác quỷ đều chẳng làm tổn hại được. Đây là pháp hy hữu thứ ba. Những thời kỳ mà địa cầu bị những kiếp nạn như là đói, khát, dịch bệnh, đao binh, nạn lửa, nạn nước, nạn gió, nạn hán, hỏa quang kiếp, dạ xoa kiếp, Đại Bồ Tát ấy chẳng sinh trong người mà ở cung trời vui sướng, đây là pháp hy hữu thứ tư. Đại Bồ Tát ấy vĩnh viễn chẳng sinh vào các chỗ nạn hoặc các ác đạo, nếu có tâm niệm sai lầm thì liền tự giác ngộ mau dứt lìa. Đây là pháp hy hữu viên mãn thứ năm, đó là năm thắng pháp hy hữu viên mãn mà Đại Bồ Tát do thực hành Thi La Ba La Mật Đa nên đạt được. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên thường chẳng rời xa bốn pháp phi diệu. Những gì là bốn? Một, khi thấy có chúng sinh khổ thì tự nhiên được tâm đại từ. Hai, quyến thuộc của Bồ Tát đều kính thuận đối với Bồ Tát. Ba, Đại Bồ Tát có thể chế phục sự suy già không để nó xâm tổn. Bốn, làm ăn sinh lợi thì được lợi gấp trăm, gấp ngàn. Đó là bốn pháp phi diệu mà Đại Bồ Tát khi thực hành Thi La Ba La Mật Đa thành tựu được thường không xa lìa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên chẳng bị ba thứ nó cướp đoạt. Những gì là ba? Một, chẳng bị tham dục cướp đoạt. Hai, chẳng bị sân khuể cướp đoạt. Ba, phòng bị ngu si cướp đoạt. Đó là ba thứ cướp đoạt mà Đại Bồ Tát vì thực hành Thi La Ba La Mật Đa nên được lìa xa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành nên lại được bốn pháp không bệnh. Những gì là bốn? Một, chẳng bị bệnh kéo dài lâu ngày làm khổ. Hai, thân thể nhuần sáng chẳng hề gầy ốm tiều tụy. Ba, đồ dùng sinh sống chẳng tổn giảm. Bốn, chẳng bị quan pháp cướp trộm, kẻ ác và chúng sinh khác não hại. Đó là bốn pháp không bệnh mà Đại Bồ Tát do thực hành Thi La Ba La Mật Đa nên đạt được. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành nên lại được bốn tướng tôn quý. Những gì là bốn? Một, làm chuyển luân vương uy đức khắp bốn châu, cai trị đúng pháp, đủ bảy thứ báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, châu mani báu. Chủ tạng thần báu và chủ binh thần báu, có đủ ngàn con trai, thân hình đoan nghiêm, oai thế hùng mạnh, hàng phục oán địch. Chuyển luân vương này được bốn đại châu khâm phục, lại được tất cả nhân dân, các quan và các tiểu quốc vương đồng tôn kính tuân lệnh, đây là tướng tôn quý thứ nhất. Hai, đối với năm dục như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, Đại Bồ Tát chẳng hề tham mê nhiễm đắm. Do lòng tin thanh tịnh xuất gia tu hành mau chóng chứng được năm phép thần thông, người và quỷ thần cung kính. Đây là tướng tôn quý thứ hai. Ba, Đại Bồ Tát sinh tại xứ nào tự nhiên thường được tối thượng giác, tối thượng tuệ, tối thượng biện. Được các quốc vương tôn kính thỉnh lên ngự tọa như thuở quá khứ ông Đại Ô Mạt Đồ được vua kính trọng, lại được các quan và nhân dân trong nước đồng tôn ngưỡng. Đây là tướng tôn quý thứ ba. 4. Đại Bồ Tát ấy tỏ ngộ vô thượng Bồ Đề rồi thì uy đức thù thắng viên mãn đệ nhất, được trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, Câu Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân. Tất cả chúng sinh đồng quy kính. Vì sao? Vì Bồ Tát này thành tựu phẩm giới, định tuệ, giải thoát chi kiến vậy, đây là tướng tôn quý thứ tư. Đó gọi là Đại Bồ Tát khi thực hành Thi La Ba La Mật Đa đạt được bốn tướng tôn quý, đều là do thành tựu viên mãn Thi La Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, do Đại Bồ Tát ấy dùng tâm thanh tịnh đem bình đựng nước dâng cho Hòa Thượng và A Sa Lê, hai tôn sư nên được vô lượng, vô biên công đức diệu pháp. Như vậy, vì cầu pháp mà Bồ Tát đi đứng luôn tùy thuận theo thầy, chẳng trái lời dạy, do căn lành ấy nên lại được bốn thứ của cải tối thắng. Những gì là bốn? Một, Đại Bồ Tát sinh ở chỗ nào cũng được của cải vua chúa dùng, chứ chẳng phải tất cả của cải của hàng chúng sinh hạ liệt. Hai, sinh chỗ nào đều thọ pháp lìa dục, được tiền tài tín tâm xuất ra gọi là thánh pháp tài. Ba, sinh chỗ nào đều được trì nhớ đời trước gọi là được niệm tài, do niệm tài ấy nên đời đời chẳng quên mất tâm Bồ Đề. Bốn, Đại Bồ Tát chứng vô thượng Bồ Đề rồi gọi đó là Bồ Đề tài, thường được bốn chúng và trời, rồng, tám bộ chúng cung kính vây quanh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát cho đến thọ trì bốn câu kệ nơi pháp sư thuyết pháp, đến đi đều tùy thuận lời dạy của thầy, như là thiện bất thiện, hữu tội vô tội, nên tu chẳng nên tu. Hoặc là thầy dạy rằng làm việc ấy sẽ mãi mãi bị cáo báo khổ não vô nghĩa vô lợi. Làm việc ấy sẽ mãi mãi được báo an vui có nghĩa có lợi, Bồ Tát ấy thuận lời thầy dạy chẳng làm điều bất thiện mà tu tập pháp lành. Do căn lành ấy lại được bốn pháp cao thắng, những gì là bốn? 1. Được đầy đủ thi la cao thắng. 2. Cảm được thân thể viên mãn tất cả các bộ trên thân. 3. Được đại tuệ, dũng tuệ, cao tuệ, quảng tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, tốc tuệ, thâm tuệ, quyết trạch tuệ. 4. Khi lâm trung sinh lên cõi trời, đó gọi là Đại Bồ Tát. Khi thực hành thi la ba la mật đa đạt được 4 pháp cao thắng. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành nên lại được 4 pháp không thể thấy được. Những gì là 4? 1. Sinh chỗ nào đều cảm được tướng ẩn mật âm tàng. 2. Từ lúc sơ sinh, hoặc cha mẹ quyến thuộc, hoặc trời, rồng, tám bộ chúng, nhân phi nhân và tất cả chúng sinh tâm thanh tịnh hay tâm tạp nhiễm, không ai có thể thấy được đỉnh đầu của Bồ Tát. 3. Từ lúc mới sinh, hoặc cha mẹ quyến thuộc, hoặc trời, rồng đến tất cả chúng sinh, hoặc tịnh tâm, hoặc nhiễm tâm. Không ai có thể sửa soạn nhìn ngắm gương mặt của Bồ Tát. Nếu có ai khởi tâm nghĩ rằng tôi sẽ nhìn xem gương mặt của Bồ Tát, thì bóng mặt Ngài liền hiện ra nơi hai chân Ngài. Vì sao? Do Đại Bồ Tát thành tựu pháp diệu kỳ như vậy gọi là thiện trượng phu, lại thành tựu từ biện đệ nhất tối thắng trượng phu. 4. Lúc mới sinh không ai đỡ dắt, tự đứng nơi đất nhìn khắp bốn phương, liền được trí tuệ minh lợi. Vì sao? Do Đại Bồ Tát ấy nơi đời quá khứ dung tâm không rua rối mà cầu nghe pháp, Đại Bồ Tát này lại được đôi mắt không rua tà nên thành tựu thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn người. Có thể xem thấy tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, Đại Bồ Tát này lại được trí tuệ thâm uyên có thể biết rõ hết tâm niệm quá, hiện, vị lai của tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì thuở xưa lúc cầu pháp, Đại Bồ Tát chú ý nhiếp tâm cần cầu cung kính, đối với chánh pháp tưởng niệm là vị thuốc, là chân bảo, là khó gặp, là diệu thiện, được nghe rồi liền thọ trí. Do đó Bồ Tát lại được trí siêu việt giản trạch hay suy tính tất cả chánh giới của các chúng sinh cho đến chánh văn, chánh định, chánh tuệ, chánh giải thoát tri kiến. Đại Bồ Tát lại hay suy tính đồng tánh thi la của tất cả chúng sinh cho đến cùng tánh chánh văn, định tuệ, giải thoát tri kiến, lại hay suy tính giới đẳng lưu của tất cả chúng sinh. Cho đến đẳng lưu chánh văn, định tuệ, giải thoát tri kiến, lại hay suy tính tướng đẳng lưu siêu thắng thi la của tất cả chúng sinh, cho đến tướng đẳng lưu siêu thắng chánh văn, định tuệ, giải thoát tri kiến, lại hay suy tính tướng tấn chỉ huy nghi dũng mãnh tu hành chánh hạnh của tất cả chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lần lượt suy xét các công đức của tất cả chúng sinh rồi nghĩ rằng tất cả chúng sinh ấy chỗ có chánh giới, chánh văn, chánh định, chánh tuệ, chánh giải thoát tri kiến. Chỗ có giới đồng tánh đến giải thoát tri kiến đồng tánh, chỗ có giới đẳng lưu đến giải thoát tri kiến đẳng lưu. Chỗ có tướng giới đẳng lưu siêu thắng đến tướng giải thoát tri kiến đẳng lưu siêu thắng, chỗ có tướng tấn chỉ hoài nghi tu hành chánh hạnh dũng mãnh. Những tướng như vậy đều là công đức của chúng sinh có. Nay ta quan sát cân lường trong ấy chẳng thấy có công đức nào bằng công đức của ta, căn bản vững chắc của tất cả chúng sinh đem so sánh đều không bằng ta cả. Này Xá Lợi Phất, lúc mới sinh, trong khoảng sát na Đại Bồ Tát mau phát khởi diệu trí biết rõ nghiệp báo, do trí ấy trong khoảng thời gian khảy móng tay khéo biết rõ bao nhiêu thú tâm tướng của tất cả chúng sinh rồi đem suy tính. So sánh đều chẳng thấy bằng với ta. Do đó Đại Bồ Tát biết đúng rằng nay đây ta một mình ở ngôi tôn quy tối thượng, như sư tử chúa ở bậc vô úy, như đại long vương có hoài đức lớn. Chân Bồ Tát chẳng chạm đất bốn phương đều đi bảy bước mà tuyên sướng lên rằng ở thế gian ta là tối tôn đại, ở thế gian ta là tối thủ thắng. Nay ta sẽ chứng biên vực của sinh, già, chết, ta sẽ độ tất cả chúng sinh khỏi sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, ta sẽ vì chúng sinh mà tuyên nói chánh pháp vi diệu rộng lớn. Tối thắng vô thượng. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát phát ra lời như vậy, âm thanh ấy nối liền không dứt cáo chi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, chúng sinh trong ấy nghe âm thanh ấy xong đều kinh sợ rờn lông, trống trời nổi vang. Toàn thế giới đều chấn động. Chỉ có khoảnh đất Bồ Tát đứng chừng bằng bánh xe là an tĩnh, nguồn nước ngay dưới chỗ đất ấy cũng bất động. Đại Bồ Tát ấy quan sát thân mình thấy có vô lượng tia sáng bao trùm, sau khi chứng vô thượng Bồ Đề rồi, được vô lượng chúng sinh đồng chiêm ngưỡng, đây gọi là pháp không ai nhìn thấy được thứ tư. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát được bốn pháp không ai nhìn thấy được, đó là do thuở quá khứ Đại Bồ Tát đối với pháp sư thuyết pháp luôn kính thuận cúng dường. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên lại được bốn pháp tấn tốc, những gì là bốn? Một, lúc thành Phật, Đại Bồ Tát đầy đủ chánh pháp của chư Phật Như Lai đã nói không giảm thiếu và pháp được nói không hư thiếu, đây là pháp tấn tốc thứ nhất. Hai, lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy thành tựu đầy đủ những mệnh lệnh của chư Phật Như Lai. Như bảo tỳ kheo đến đây, chúng sinh được bảo liền tiến đến chỗ Phật, tóc họ tự dụng, thân mặc ca sa, tay cầm bát đa la, đây là pháp tấn tốc thứ hai. 3. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ trí khéo biết tâm quá khứ, vị lai và hiện tại của tất cả chúng sinh như chư Phật Như Lai, đây là pháp tấn tốc thứ 3. 4. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ trí biết bệnh cho thuốc đối với tất cả chúng sinh như chư Phật Như Lai, đây là pháp tấn tốc thứ 4. Đây gọi là Đại Bồ Tát đạt được 4 pháp tấn tốc, vì sao? Vì thuở xưa, khi thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh phụng cúng đồ dùng đựng nước cho A-sa-lê và vị pháp sư thuyết pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu căn lành ấy nên khi thành Phật lại được bốn pháp chẳng bị làm hại, đó là lửa, dao, độc được và vật khác không bao giờ làm tổn hại được, vì sao? Vì thân Như Lai không sở y, không sở thọ. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên khi thành Phật lại được bốn pháp không ai hơn, những gì là bốn? Một, vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sinh nào có thể ở trước Như Lai mà nói được rằng ta là Như Lai nói pháp chưa từng nghe cho đến một câu. 2. Vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sinh nào có thể ở trước Như Lai mà lập luận được đúng pháp đến một câu. 3. Vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sinh nào có thể tìm được ở Như Lai một chút tâm bất định, vì sao? Vì chư Phật Như Lai luôn an trụ trong từ, bi, hỷ, xả, các đại định. 4. Vì Phật không sở y, không sở thọ nên chẳng có chúng sinh nào có thể thấy rõ được các sắc tướng trên thân của Như Lai, do chư Phật Như Lai đầy đủ thi la nên đạt được bốn pháp không ai hơn. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên khi thành Phật lại được đầy đủ năm pháp vô lượng, những gì là năm? 1. Chư Phật Như Lai Thi La vô lượng. 2. Chư Phật Như Lai chánh văn vô lượng. 3. Chư Phật Như Lai chánh định vô lượng. 4. Chư Phật Như Lai chánh tuệ vô lượng. 5. Chư Phật Như Lai giải thoát chi kiến vô lượng. Như Lai có 5 pháp vô lượng như vậy đều là do thuở xưa, khi thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Như Lai luôn tôn trọng, thuận theo lời dạy của Hòa Thượng A-sa-lê, đến đi tiến lùi không trái nghịch. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đầy đủ Thi La Ba La Mật Đa rồi, do thành tựu các căn lành ấy nên được bốn trí không chướng, không ngại, những gì là bốn? Một, trí biết đời quá khứ không chướng, không ngại. Hai, trí biết đời vị lai không chướng, không ngại. Ba, trí biết đời hiện tại không chướng, không ngại. 4. Do tâm bình đẳng nên biết tánh ba đời bình đẳng, đó là do Như Lai đầy đủ Thi La Ba La Mật Đa nên đạt được bốn trí không chướng ngại. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai thành tựu chánh trí. Do chánh trí ấy nên chẳng nương tựa gì khác mà đều biết rõ tất cả các pháp, chư Phật Như Lai lại thành tựu trí chẳng nghĩ bàn, do trí ấy mà biết rõ tướng mưa gió. Này Xá Lợi Phất, Như Lai biết rõ thế gian có gió lớn tên Olobaka, cho đến bao nhiêu sự giác thọ của chúng sinh đều do gió ấy dao động, lượng của ngọn gió ấy cao ba câu lô xá. Không gian trên ngọn gió ấy lại có ngọn gió tên Vân Phong, lượng cao năm câu lô xá, không gian trên ngọn gió Vân Phong lại có ngọn gió lượng cao 10 đâu tuần tên Chiêm Bạc Ca. không gian phía trên lại có ngọn gió lượng cao 30 đâu toàn tên phệ sách phược ca, không gian phía trên lại có ngọn gió lượng cao 40 đâu toàn tên khứ lai. Này Xá Lợi Phất, cứ như vậy tuần tự lên trên có 68.000 tướng phong luân, do đại tuệ Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, ngọn gió trên cùng tên Châu Biến, là nơi nương tựa của Thủy Luân thuộc thượng giới, Thủy Luân ấy lượng cao 680 vạn đâu tuần. Là chỗ nương của đại địa trên ấy, đại địa ấy lượng cao 68.000 đâu tuần, mặt ngoài đại địa ấy có một tam thiên đại thiên thế giới, trong ấy có Đức Phật hiệu Hoàng Uẩn Như Lai đầy đủ 10. Hiệu hiện tại đang giáo hóa, Phật Hoàng Uẩn thọ 30 câu chi tuổi. Có 30 câu chi na đo thơ đệ tử Thanh Văn đều là bậc đại A-la-hán các lậu đã tận, không còn phiền não, cho đến chứng được các tâm tự tại Ba-la-mật đa tối thượng. Khi Đức Phật ấy cùng các vị đại Thanh Văn như thế tập hội, lại có 100 câu chi đại Bồ-Tát đều đã chứng được pháp tạng của Bồ-Tát, khéo léo quyết định với các nghĩa lý, là biển đa văn, là đại pháp sư trụ nơi không, vô tướng, vô nguyện. Này Xá Lợi Phất, sau khi ta nhập Niết Bàn đủ 1.000 năm, Đức Phật Hoàng Uẩn mới nhập diệt chánh pháp trụ thế đầy 1.000 năm, Xá Lợi lưu bố lợi ích thế gian như ta vậy. Này Xá Lợi Phất, trí không chướng ngại của Như Lai lại biết rõ quá trên thế giới của Phật Hoàng Uẩn vô lượng, vô biên tướng phong luân và các cõi Phật. Này Xá Lợi Phất, quá trên nữa lại có thế giới khác hiện, không có Phật xuất thế mà có 100.000 vị độc giác ở chúng sinh nơi ấy gieo trồng căn lành từ các vị độc giác ấy. Này Xá Lợi Phất, nương trí không chướng ngại ấy, Như Lai lại biết rõ trên thế giới ấy có hằng hà sa chư Phật xuất thế hiện đang độ chúng sinh. Mười phương vô lượng, vô số, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng chư Phật Như Lai xuất thế hiện đang độ chúng sinh như vậy, Như Lai dùng diệu trí không chướng ngại đều biết rõ cả. Cũng biết rõ tất cả những thế giới ấy hoặc thành hoặc hoại. Đức Thế Tôn nói lời trên đây rồi, Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật, Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đã thành tựu những căn lành gì mà được trí không chướng không ngại vô lượng chẳng nghĩ bàn ấy. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, do Như Lai an trụ Thi La Ba La Mật Đa, có trí tuệ đối với chánh pháp, phát khởi ý tưởng cung kính tôn trọng, tưởng là thuốc hay, là chân bảo, là khó gặp, là căn lành. Lại có thể an trụ nơi ý tưởng nhiếp chánh pháp, do đó mà Như Lai được trí lớn trong sáng như vậy và còn có thể biết rõ vô lượng, vô số quá hơn trên nữa. Này Xá Lợi Phất, trí vô đoạn của chư Phật Như Lai vô lượng, vô số, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, chẳng thể giảng nói tướng vãng lai. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đầy đủ Thi La Ba La Mật Đa lại được sức tự tại nên trong khoảng thời gian khảy móng tay, Như Lai qua đến hằng hà sa thế giới chư Phật rồi trở lại bản xứ. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đối với chánh pháp Thi La Ba La Mật Đa do tin hiểu thanh tịnh mà lắng nghe thọ trì nên được mau chóng giải thoát, do giải thoát ấy mà ta khéo giải thoát, ở trong pháp gì mà được khéo giải thoát? Đó là ở nơi tất cả sự khổ mà khéo được giải thoát. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát ở nơi bốn thứ cung kính ấy, nghe pháp ấy rồi được lòng tin thanh tịnh, vì thực hành Thi La Ba La Mật Đa mà phát tâm như vậy, ta an trụ như vậy. Ta an trụ nơi ấy, do ta thường an trụ như vậy nên ta thường chẳng rời chánh pháp chư Phật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thọ trì chương cú pháp môn của kinh này, do sức căn lành như vậy nên lại được bốn loại pháp do tuệ mà thành tựu, những gì là bốn? Một, do đủ tuệ mà hay phát khởi đại tuệ. Hai, do đủ tuệ nên gặp chư Phật gần gũi kính thờ. Ba, do đủ tuệ nên có lòng tin thanh tịnh xuất gia vào đạo. Bốn, do đủ tuệ nên mau chứng vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là Đại Bồ Tát khi thực hành Thi La Ba La Mật Đa đạt được bốn thứ pháp do tuệ mà thành tựu. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, do thành tựu sức căn lành ấy nên Đại Bồ Tát lại được bốn loại pháp làm nên nhiều, những gì là bốn? Một, được thọ thân người gọi là pháp làm nên nhiều. Hai, gặp Phật xuất thế gọi là pháp làm nên nhiều. Ba, dùng lòng tin thanh tịnh xuất gia nhập đạo gọi là pháp làm nên nhiều. 4. Màu chứng vô thượng Bồ Đề gọi là Pháp làm nên nhiều, đó gọi là Đại Bồ Tát. Khi thực hành thì là Ba La Mật Đa đạt được 4 thứ Pháp làm nên nhiều. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thì là Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát do thành tựu sức căn lành ấy nên lại được 4 loại Pháp chi phần. Những gì là 4? 1. Đại Bồ Tát được chi chuyển luân, tức là làm chuyển luân vương trong loài người. 2. Đại Bồ Tát sinh trời Phạm Thiên làm Đại Phạm Vương. 3. Đại Bồ Tát ở trong chúng trời mà làm vua trời. 4. Đại Bồ Tát chứng vô thượng Bồ Đề rồi đủ tất cả pháp hiệu, là Pháp Vương giáo hóa thế gian. Lại thêm được các năng lực cắt tường, trí thanh tịnh chúng sinh, cảnh giới thần thông, các tướng như thế đều có thể biết rõ, làm mắt sáng cho trời, người tất cả thế gian. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, đấng mắt sáng cứu đời tối thượng giữa quần sinh giỏi hiểu phương chữa trị nên chứng quả tịch diệt qua lại theo lời Thầy. Cảm báo lành như vậy chưa từng bị khổ não và các nghiệp bất thiện, mau sinh lên cõi trời, mau trở lại loài người, mau gặp Phật xuất thế, mau rời xa các nạn, giàu to của cải nhiều. Mắt thấy các kho kín tay giờ đến chỗ nào tự nhiên đầy của báu, hóa hiện ao hồ đẹp. Tường đầy nước tám đức là quả lành tự tại, chưa từng bị ưu não là quả thiện tự tại, tay chân chẳng tật què, không có tướng lùn xấu, thân thể chẳng khô héo cũng chẳng có giảm thiếu. Chẳng gù chẳng thiếu mắt ngón tay, chẳng thiếu thừa đầu khác đỉnh đầu voi là quả lành tự tại, dung mạo đều tròn đầy chất nặng như vàng khối đoan nghiêm người thích ngắm. Dung tướng đều mỹ diệu, các trời, rồng, quỷ, thần và mọi người trong đời cung kính cùng cúng dường là diệu đức tự tại, rời xa các ác đạo đến cõi trời, cõi người mau ngộ Đại Bồ Đề. Là quả lành tự tại, mới sinh đã biết rõ tâm tất cả chúng sinh bốn phương đi bảy bước tiếng tốt cáo thế giới người ấy chi tối thượng, người ấy tuệ tối thượng, giải thoát cũng tối thượng. Tối thượng trong chúng sinh, tuệ khiến tuệ thanh tịnh, tuệ nương trí gầy dựng, tuệ trí cùng giải thoát đều chứng như chư Phật tự tánh sinh do tuệ thấy biết thì do trí. Nếu có đủ trí tuệ cầu chi đều toại nguyện, nghĩa thậm thâm như vậy Phật vì ông lược nói, người thiểu dục không tuệ đâu thọ được nghĩa này, họ bị si làm si các ác bức ngặt họ. Phát khởi lòng giận hờn chẳng kính trọng chánh pháp, nếu chúng sinh thiểu dục với chánh pháp như vậy chẳng có lòng kính trọng lại phát khởi việc khác chúng sinh chẳng kính pháp. Hờn ghét và mê chấp lòng họ thường ô nhiễm chẳng nên đem dạy họ, các người đến ngày già suy yếu, bệnh trầm trọng đến giờ họ lâm chung luống nói trụ thân sau, các người đến ngày già suy yếu bệnh trầm trọng vọng hưởng phần ứng cúng mau đọa vào địa ngục còn khó được đủ giới huống quả A-la-hán người tin xây miễu thờ do đó đọa đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát siêng tu hành giới hạnh như vậy, vì cầu Bồ Tát tặng nên Đại Bồ Tát đem thân thờ các bậc thầy chánh hạnh, do đó được công đức như trên đã nói. Lại còn được công đức gấp bội hơn số trước vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, phải biết Đại Bồ Tát an trụ tặng Bồ Tát như vậy, khéo thực hành tự tại các Bồ Tát hạnh giới thanh tịnh vi diệu. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là giới thanh tịnh vi diệu? Này Xá Lợi Phất, vì thực hành thi la ba la mật đa nên Đại Bồ Tát được 10 thứ thi la thanh tịnh mà ông nên biết những gì là 10. 1. Đối với chúng sinh không bao giờ làm tổn hại. 2. Đối với tài vật của kẻ khác chẳng bao giờ cướp trộm. 3. Đối với thê thiếp của người chẳng bao giờ nhiễm ô. 4. Đối với tất cả chúng sinh chẳng bao giờ khi dối. 5. Đối với quyến thuộc thì hòa hợp chẳng bao giờ chống trái. 6. Đối với chúng sinh chẳng bao giờ nói thô cọc vì hay nhẫn chịu lời ác của họ. 7. Xa rời ỷ ngữ, vì lời nói ra đều đã suy gẫm kỹ. 8. Xa rời tham lam, vì đối với sự thọ dụng của người không có ngã sở. 9. Xa rời giận hờn, vì hay nhịn chịu lời thô, việc nhục. 10. Xa rời tà kiến, vì chẳng tôn thờ chư thiên, tiên, thần, quỷ khác. Đó là 10 thứ thi la thanh tịnh mà Đại Bồ Tát khi thực hành thi la ba la mật đa đạt được cần phải học như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ thi la thanh tịnh mà ông nên biết những gì là 10. 1. Thi la chẳng khuyết, vì chỗ chứng được chẳng do vô trí. 2. Thi la chẳng thủng, vì sư bất bình đẳng đã xa rời. 3. Thi la chẳng lem, vì tất cả phiền não chẳng xen tạp. 4. Thi la chẳng nhiễm ô, vì được pháp lành làm tăng trưởng. 5. Thi la đáng dâng cúng, vì tùy ý muốn đều tự tại hành động. 6. Thi la đáng ngợi khen, vì các bậc trí chẳng quở dày. 7. Thi la không thể chê, vì tất cả lỗi xấu đều chẳng dung chứa. 8. Thi la khéo bảo hộ, vì khéo giữ gìn 6 căn. 9. Thi la khéo phòng thủ, vì chánh trí tự nhiên luôn hiện tiền. 10. Thi la khéo hướng đến cõi thiện, vì bồ đề nguyện làm bạn trợ giúp. Đó là 10 thứ thi la thanh tịnh mà Đại Bồ Tát khi thực hành thi la ba la mật đa đạt được, cần phải học như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ thi la thanh tịnh mà ông nên biết những gì là 10. 1. Thi la thiểu dục, vì đúng pháp thanh tịnh khéo biết lượng. 2. Thi la chi túc, vì dứt hẳn tất cả sự tham trước. 3. Thi la chánh hạnh, vì hay làm cho thân tâm đều xa rời. 4. Thi la tịch tĩnh, vì đều bỏ xa những ồn náo. 5. Thi la có nhiều công đức trừ bỏ thị dục, vì do căn lành tự tại mà thành. 6. Thi la thánh chủng chi túc, vì với dung nhan người chẳng đoái hoài, chẳng hy vọng. 7. Thi la làm đúng như lời, vì trong tối hay sáng đều phụng nhiếp chẳng khi dối người. 8. Thi la tự xét lỗi mình, vì thường dùng gương pháp soi rõ tâm mình. 9. Thi la chẳng chê người kém, vì dự ý cho người. 10. Thi la thành thục chúng sinh, vì chẳng bỏ rời các nhiếp pháp. Đó là 10 thứ thi la thanh tịnh mà Đại Bồ Tát khi thực hành thi la ba la mật đa đạt được, cần phải học như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ thi la thanh tịnh mà ông nên biết những gì là 10. 1. Thi la lòng tin thanh tịnh đối với Phật, vì rời lìa tâm tối tăm. 2. Thi la lòng tin thành tịnh đối với Pháp, vì thủ hộ chánh Pháp. 3. Thi la lòng tin thanh tịnh với đối tăng, vì tôn kính thánh chúng. 4. Thi la cúi xuống làm việc, vì chẳng rời suy tư Phật Bồ Đề. 5. Thi la gần bạn lành, vì khéo chứa nhóm giác phần tư lương. 6. Thi la rời xa bạn ác, vì vứt bỏ tất cả ác pháp. 7. Thi la đại từ ba la mật đa, vì thành thục các chúng sinh. 8. Thi la đại bi ba la mật đa, vì làm cho chúng sinh khốn ách được giải thoát. 9. Thi la đại hỷ ba la mật đa, vì với chánh pháp sinh lòng hỷ lạc. 10. Thi la đại xả ba la mật đa, vì với các tham, sân đều xả bỏ cả. Đó là 10 thứ thi la thanh tịnh mà Đại Bồ Tát khi thực hành thi la ba la mật đa đạt được, cần phải học như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ thi la thanh tịnh mà ông nên biết những gì là 10. 1. Thi la đà na ba la mật đa, vì khéo thành thục các chúng sinh. 2. Thi la sa đề ba la mật đa, vì khéo hộ trì tâm chúng sinh. 3. Thi la tỳ lê gia ba la mật đa, vì với các chúng hạnh chẳng thoái chuyển. 4. Thi la tĩnh lự ba la mật đa, vì khéo đầy đủ tĩnh lự tư lương. 5. Thi la bát nhã ba la mật đa, vì lắng nghe căn bản không nhàm không đủ. 6. Thi la vui cầu nghe pháp, vì thường ưa thỉnh cầu Bồ Tát tạng. 7. Thi la chẳng kể thân, vì luôn quán sát vô thường tưởng. 8. Thi la chẳng bảo trọng mạng sống, vì dùng tâm như ảo thường quán sát. 9. Thi la các ý nguyện đầy đủ, vì khéo thanh tịnh từ lúc phát tâm. 10. Thi la hòa hợp giới luật Phật, vì hồi hướng tất cả giới của Như Lai. Đó là 10 thứ thi la thanh tịnh mà Đại Bồ Tát khi thực hành thi la ba la mật đa đạt được, cần phải học như thế. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật đa, Đại Bồ Tát đầy đủ giới thanh tịnh như vậy, nên chẳng có sự khoái lạc phi diệu nào của trời, của người mà Đại Bồ Tát chẳng hưởng thọ. Chẳng có nghề nghiệp khéo giỏi nào của thế gian mà Đại Bồ Tát chẳng biết, chẳng có đồ cần dùng nào của chúng sinh thế gian mà Đại Bồ Tát chẳng đủ. Chẳng có phàm phu nào chẳng gây oán hại mà Đại Bồ Tát chẳng hề giận họ, chẳng có thế gian nào chẳng hư dối gạt gẫm mà Đại Bồ Tát đều chẳng tin nhận. Không có chúng sinh thế gian nào mà Đại Bồ Tát chẳng tưởng là cha ruột đối với họ, không có chúng sinh thế gian nào mà Đại Bồ Tát chẳng tưởng là mẹ ruột đối với họ. Không có chúng sinh thế gian nào mà Đại Bồ Tát chẳng có ý tưởng bảo nhiệm, gần gũi họ. Không có một pháp hữu vi nào mà Đại Bồ Tát chẳng tưởng là vô thường, sinh diệt. Này Xá Lợi Phất, biết rõ các hành vô thường rồi, Đại Bồ Tát chẳng kể thân mạng tu tập giới thanh tịnh, thực hành chánh hạnh của các Bồ Tát làm, đó là để thành tựu viên mãn Thi La Ba La Mật Đa vậy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, trụ Thi La thanh tịnh Bồ Tát có thể dùng diệu sắc, diệu âm thanh tế độ người ưa pháp, mặt mắt đều viên tịnh. Chẳng đuôi, điếc què, cù các thân phần đoan chánh đều do tịnh giới sinh, có đủ thế lực lớn sáng rực oai quang lớn lại do tinh tấn tuệ khiến ác ma kinh sợ vua chúa đều cúng dường. Trời, rồng đều tôn kính, khéo dứt các lưới nghi siêng tu hành đại từ an trụ tại giới tụ pháp hành danh xưng lớn, khổ bức chẳng e sợ chọn chẳng đọa ác thú, chúng sinh hôn mê ngủ. Bồ Tát đánh thức họ thường không có tạm ngủ cầu pháp khắp bốn phương, an trụ tại giới tụ vì cầu đạo Bồ Đề xà thí thượng chân bảo vợ con, xương thịt mình cầu giáo pháp tối thắng. Và Phật pháp vô thượng, phải cung kính cúng dường các bậc đời dựa nương nếu bị người mắng nhiếc. Não hại cùng đánh đập thêm thương và khen họ là do được lòng nhẫn tu hành đúng như lời nói thường chẳng dối an tọa đạo tràng rồi đại địa đều chấn động với Phật pháp không nghi. Bỏ rời đại chúng ta được trời, người tôn thờ gọi là cúng Thế Tôn, các chúng sinh thế gian dùng dao gậy hại nhau hay khiến họ hòa hợp đây là trí Bồ Tát, chúng sinh bị khổ nặng. Nhiều trăm câu chi kiếp dù họ chẳng đến cầu Bồ Tát chẳng bỏ họ, bạn lành đàm luận chung do đây được nghĩa lợi mà chúng sinh chẳng câu trở lại hại lẫn nhau Bồ Tát đem chân bảo. Đầy khắp cả đại địa khắp các cõi chư Phật dùng để cầu bạn lành, giả sử lấy dao bén cắt đứt lìa thân ta với các chúng sinh ấy thường có lòng bình đẳng bỏ hành động kẻ ngu. Làm nhân duyên Phật pháp thường giữ giới thanh tịnh an trụ pháp phi diệu tu tập pháp tùy thuận hành diệu hạnh Bồ Đề để cầu vô thượng giác. Ba minh tuệ cam lộ, an trụ tại giới tụ tu học các Phật pháp đây là người trí tuệ trời, người nên cúng dường, biết rõ tất cả pháp khéo thấu các nghề giỏi hiểu sâu ý chúng sinh. Hoằng dương pháp phi diệu giới tụ đã thanh tịnh an tọa cội Bồ Đề hàng phục quân ma giữ ngộ vô thượng chánh giác sáng soi khắp thế giới như ánh sáng trời, trăng, Bồ Tát bậc tôn quý. Hay mở mắt tuệ thánh trao tay dìu chúng sinh hỏi đạo đều khai thị, thường vui nhận lời người chẳng hề có ganh ghét bỏ vô lượng thân mình bố thí nhiều của báu chẳng hề có xa rời. Phật Bồ Đề tối thượng, tín giới đã tròn đủ khéo trụ lời chắc thực chẳng hề có ảo ngụy an trụ tại giới tụ, người đến chỗ Bồ Tát hoặc đặt lời hư vọng dù nghe chẳng phản đối. Mà luôn nặng lời thật nếu ai hứa Bồ Tát giả nói cho y thực chọn không đem đến cho Bồ Tát không hề giận.